Vâng, bà anh chị em, trong thứ năm vừa qua, tức là ngày 30 tháng 5 2019, là ngày lễ Thăng Thiên, các hội thánh trên thế giới đều tổ chức ngày lễ này vào ngày thứ năm. Nhưng hội thánh chúng ta vì trường hợp đặc biệt không thể có nơi thờ phượng Chúa vào ngày thứ năm, cho nên chúng ta dành Chủ nhật hôm nay. Thật ra ngày lễ Thăng Thiên thì kể là nhỏ, nhưng người Pháp kể là một ngày rất lớn, bởi vì họ được nghỉ ngày thứ năm, rồi bắt cầu được ngày thứ sáu, rồi ngày thứ bảy nghỉ, Chủ nhật nghỉ nữa. Ngày lễ này họ nghỉ trọn được 4 ngày, các học sinh cũng vậy nữa, họ vui mừng cả thể. Nhưng nghỉ 4 ngày để làm gì? Có một số người thì đi nghỉ hè nơi biển, hoặc là đi nơi này nơi khác. Nhưng chúng ta là con của Chúa, ngày hôm nay ngày yên nghỉ thánh của Chúa, chúng ta cùng họp chung với nhau tại đây để dự ngày lễ Thăng Thiên. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu vì yêu thương thế gian đã đến trong trần gian này để đem cả mạng sống của Ngài chịu chết trên thập tự giá, gánh tội cho mọi người. Ngài chịu chết trên thập tự giá, bị đem chôn vào trong mồ mả, nhưng Ngài không chết luôn như các người khác. Ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Khi đã sống lại rồi thì Ngài hiển ra cho nhiều môn đồ của Ngài, nhiều người trông thấy. Ngài ở với các môn đồ trong 40 ngày, dạy họ về những điều thuộc về nước Chúa Trời. Và sau khi đã dạy đầy đủ, Chúa Giêsu lên trên núi, ngọn núi Olive, và tại đó trước sự chứng kiến của các môn đồ, Ngài được cất lên trời, mà chúng ta gọi là Ngài Thăng Thiên. Chúa Giêsu đã lên trời. Đây là một biến cố rất là đặc biệt. Chúa về trời để rồi Ngài dành những điều rất quan trọng để dạy dỗ chúng ta trước khi Ngài cất lên. Vì vậy hôm nay, nhân dịp chúng ta kỷ niệm ngày lễ Thăng Thiên của Chúa Cứu Thế Giêsu, tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em chúng ta học về những sứ điệp đặc biệt của ngày lễ Thăng Thiên này, hay là những thông báo của ngày lễ Thăng Thiên, để chúng ta biết Chúa Giêsu trước khi lên trời Ngài đã thông báo gì cho các môn đồ Ngài, Ngài đã thông báo gì cho toàn thể nhân loại, Ngài đã thông báo gì cho chúng ta. Có thể nói ngày lễ Thăng Thiên là một ngày lễ mà Chúa Giêsu trước khi lên trời đã thông báo đầy đủ cho những người ở lại. Thông báo thứ nhất mà Chúa Giêsu thông báo cho các môn đồ của Ngài và cho chúng ta là thông báo gì? Đó là lời thông báo về Đức Thánh Linh giáng lâm. Ở trong văn đoạn 16 câu thứ 7 chép rằng Chúa Giêsu nói: ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, Đấng Yên Ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu, song nếu ta đi thì ta sẽ sai Ngài đến. Chúa nói rằng nếu Ngài không đi, nghĩa là Ngài không thăng thiên về trời, thì chúng ta sẽ không được ích lợi gì cả. Nhưng mà Chúa đi đem lại chúng ta ích lợi là Chúa sẽ sai Đức Thánh Linh là Đấng An Ủi xuống ở cùng chúng ta. Và đó là lời thông báo Đức Thánh Linh sẽ giáng lâm đầy dẫy trên chúng ta. Ở trong Công Sứ Đồ đoạn 1 câu 4 đến câu 5 thì Kinh Thánh chép rằng lúc ở cùng các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe nói, vì chân dân đã làm báp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Trước khi Thăng Thiên về trời, Chúa Giêsu thông báo các môn đồ rằng: các con ơi, đừng đi ra khỏi thành Jerusalem, hãy ở đó mà chờ điều mà Đức Chúa Trời đã hứa. Các môn đồ ở tại đó để chờ đợi, và quả thật họ nhận được Đức Thánh Linh giáng lâm đầy dẫy trên họ, như quý bà anh chị em đã biết trong Kinh Thánh. Kinh Thánh chép rằng sau khi Chúa Giêsu ban những sứ điệp đặc biệt, thông cáo đặc biệt, thì ở trong sứ đồ rồi một câu chính chép rằng Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa. Chúa Giêsu đã về trời, có đám mây che khuất, không ai còn thấy Ngài nữa. Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để chờ đợi một ngày để gặp chúng ta trở lại. Như vậy, những câu Kinh Thánh mà tôi vừa đọc cho quý bạn cho em nghe nói gì? Đó là trước khi về trời, trước khi thăng thiên, Đức Chúa Giêsu đã thông báo cho chúng ta rằng Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh, đấng an ủi là thần lẽ thật, xuống ở cùng chúng ta, ở cùng các môn đồ của Ngài. Như vậy thì sau khi biến cố Chúa thăng thiên thì là Đức Thánh Linh xuống ngự trong lòng mỗi con dân của Chúa, tất cả mọi người. Khi Phao-lô đến tại hội thánh Ê-phê-sô để giảng đạo, ông thấy có mười mấy người đã tin Chúa và đã nói rằng là báp têm rồi. Nhưng Phao-lô hỏi rằng các anh em đã làm báp têm rồi, đã tin Chúa rồi thì đã nhận được Thánh Linh mà Đức Chúa Giêsu đã ban xuống chưa? Họ nói rằng ông ơi, Đức Thánh Linh nào tôi đâu có biết. Ông Phao-lô hỏi rằng các ngươi làm báp têm nào? Họ nói rằng báp têm của dân báp tít bằng nước. Và ông Phao-lô nói rằng bây giờ các ngươi phải báp têm bằng Thánh Linh. Và ông cầu nguyện cho họ và họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Thưa quý ông bà anh chị, họ chứng kiến được Thánh Linh giáng lâm trên đời sống của họ. Đó là lời thông báo của Chúa Giêsu cho bất cứ người nào ăn năn tội và tiếp nhận được Chúa Giêsu cách thật sự thì sẽ được Thánh Linh của Ngài ngự trị trong cuộc đời. Một số người ở tại Ê-phê-sô này có lẽ là chưa tin thật lòng, cho nên họ chưa nhận được Thánh Linh, vì Đức Chúa Giêsu hứa rằng khi họ tin nhận Ngài rồi thì Thánh Linh sẽ đến với họ ngay. Có một thanh niên kia tên là Moody. Tên này quý ông bà cho em nghe nhiều lắm vì ông viết nhiều sách. Sống từ năm 1817 đến 1899. Ông tin Chúa khi còn thanh niên. Ông đi học trường Chúa Nhật, đi nhóm hội nhà thờ mỗi tuần một cách trung tín. Nhưng mà thật sự ông cứ đi quanh quẩn mà không nhận được quyền phép từ trên cao. Một lần kia, một bà cụ tên là cụ Khúc, cụ thấy thanh niên này đã tin Chúa nhưng mà thấy cuộc đời dường như không có cái quyền phép ở trong đời sống. Cho nên bà nói rằng cậu ơi, tôi mời cậu một ngày nào đó đến nhà tôi để tôi nói chuyện với cậu. Rồi một ngày cậu đã đến cùng nhà của bà. Bà nói rằng tôi rất là vui mừng thấy cậu đã tin Chúa, thấy cậu đã hiệp tác trong hội thánh. Nhưng có một điều mà tôi ước ao cậu phải có được là điều tốt nhất. Cậu đó nói rằng tôi sẵn sàng nhận điều tốt nhất từ Chúa ban cho. Thì bà nói rằng nếu muốn nhận được như vậy thì hãy quỳ xuống gối đi. Cậu quỳ gối xuống, tôi quỳ gối cùng cậu. Rồi bà đặt tay cầu nguyện xin Thánh Linh đầy dẫy trên thanh niên này. Cầu nguyện xong thanh niên về. Một ngày kia thanh niên đi nơi xa. Và tại đó Đức Thánh Linh đầy dẫy trên cậu đến nỗi cậu không chịu đựng được nữa. Cậu đi vào trong ngõ hẻm và cậu cầu nguyện rằng Chúa Giêsu ơi, xin Ngài ngưng đổ Thánh Linh của Ngài xuống vì con không chịu nổi nữa, con sẽ chết. Và Thánh Linh tràn ngập đời sống của anh thanh niên này và anh thấy cuộc đời thật là biến đổi lạ lùng và không chịu được nổi. cậu được đầy dạy Thánh Linh, và từ đó cậu dâng mình hầu việc Chúa. Kết quả cuộc đời của cậu này trở thành là một nhà truyền giảng đầy ơn của Chúa, và đem biết bao nhiêu người trở lại tiếp nhận Chúa của thế Giê-xu. Moody trở thành một người nổi tiếng trong lịch sử của Hội Thánh cho đến ngày hôm nay, thưa quý ông bà anh chị em. Ngày lễ Thăng Thiên là ngày báo tin là Đức Thánh Linh sẽ giáng lâm, sẽ đến với chúng ta, sẽ đầy dẫy trên chúng ta. Cho đến bây giờ tôi và quý ông bà anh chị em có nhận được quyền phép của Đức Thánh Linh đầy dẫy trên đời sống của chúng ta hay không? Hay là chúng ta tin Chúa và hỏi rằng có được nhận lãnh Thánh Linh chưa? Chúng ta giống như một số người ở tại Ephesos nói rằng Thánh Linh nào. Và tôi biết rằng ngày nay có nhiều người rất là mơ hồ về Đức Thánh Linh. Không biết tôi có được đầy dẫy Thánh Linh chưa? Thánh Linh có ở trong đời sống của tôi không? Và dĩ nhiên là chúng ta sống mà thật sự chưa có Thánh Linh của Ngài. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em là những người chưa cảm xúc được rằng Thánh Linh đang ngự trong chúng ta, thì hãy quay về với chính mình, coi mình có thật lòng ăn năn tội và tiếp nhận được Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình không. Vì Chúa Giê-xu nói rằng ai tin thì sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em nhân ngày lễ Thăng Thiên này nhớ cái lời thông báo Chúa Giê-xu: Ngài về trời, Ngài đổ Thánh Linh xuống ngự cùng chúng ta. Và mong ước rằng tôi và quý ông bà anh chị em nhận được Thánh Linh của Ngài. Thông báo thứ hai của ngày lễ Thăng Thiên, của ngày Thăng Thiên là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Đây là điều quan trọng và chốt mấu ở trong cái ngày lễ này. Đó là sự thông báo về sự tái lâm của Chúa Giê-xu, tức là sự trở lại của Chúa Giê-xu. Khi các môn đồ lên trên núi Olive với Chúa Giê-xu, ở tại đó Ngài dạy những lời cuối cùng, và khi dạy xong thì Ngài cất lên và có đám mây che khuất Ngài. Các môn đồ của Chúa Giê-xu thì ngạc nhiên quá, đứng nhìn mãi mà không chịu trở về. Đến nỗi có một thiên sứ hiện đến và nói rằng: các ông Galilee ơi, các ông đứng ngó lên trời mà làm chi? Giê-xu này đã cất lên khỏi các ông thế nào thì Ngài cũng sẽ trở lại như cách các ông đã thấy Ngài lên trời vậy. Thiên sứ là loan báo gì? Loan báo rằng Chúa Giê-xu đã cất lên thế nào thì Ngài một ngày kia Ngài sẽ trở lại để tiếp đón những người thuộc về Ngài. Chúa Giê-xu khi còn ở với các môn đồ trước khi Thăng Thiên, Ngài dạy gì? Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời và hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói với các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, và khi ta đã sắm sẵn một chỗ rồi ta sẽ trở lại đem các ngươi về ở với ta, và ta ở đâu thì các ngươi ở đó. Chúa Giê-xu nói rằng Ngài sẽ trở lại, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy lễ Thăng Thiên là một loan báo về Chúa Giê-xu sẽ trở lại, Ngài Chúa sẽ tái lâm. Là có cái của Chúa, chúng ta mỗi ngày mỗi giờ chúng ta trông đợi Chúa tái lâm. Tôi thấy có những con cái của Chúa có lòng ước ao hơi lạ. Khi đau khổ, đau đớn quá thì nói rằng tôi mong Chúa tái lâm cho rồi. Khi ai chống đối làm cho mình khó chịu quá thì nói rằng Chúa sắp tái lâm rồi, tôi mong rằng Chúa tái lâm để tôi thoát khỏi cảnh này. Họ trông chờ Chúa tái lâm, thưa quý ông bà anh chị em. Chúa sẽ trở lại, nhưng mà tôi và quý ông bà anh chị em sẽ thấy Ngài cách nào? Nếu quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh thì chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu tái lâm bằng hai chặng đường. Chặng thứ nhất là Chúa tái lâm trên không trung, và lần thứ hai là Chúa tái lâm ở trên đất này. Khi tiếng kèn thổi của thiên sứ và của Đức Chúa Trời thổi lên thì tất cả những con cái của Chúa là những người đã chết ở trong bụi đất mà tin Chúa rồi mà qua đời thì sẽ sống lại hiệp với thân thể linh hồn cùng với các con của Chúa còn đang sống như chúng ta thờ phượng đây thì cất lên gặp Chúa ở trên không trung. Và tại đó trong khoảng 7 năm chúng ta cùng dự tiệc cưới chiên con cùng với Chúa, hưởng phước hạnh Chúa ban phần thưởng cho những người hầu việc Chúa. Chúng ta sẽ vui thọ với Chúa trên không trung. Và sau đó thì chúng ta cùng hết thảy các thánh đồ đều xuống trái đất này để lập nước bình an với Chúa của thế Giê-xu. Và Chúa Giê-xu là vua ở trong nước bình an này. Chúng ta là những người đồng công phục vụ Chúa với Ngài tại đó. Kinh Thánh chép rằng Chúa Giê-xu nói: này ta đến mau chóng, đem phần thưởng ta theo để ban cho những người tùy theo công việc của người đó làm. Chúa sẽ đến thưa quý bạn cha mau chóng. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa đến như kẻ trộm, tức là thình lình, chúng ta không biết được. Vì vậy là có cái của Chúa nhân ngày lễ thăng thiên này, chúng ta nhớ đến lời thông báo Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Và xin Chúa cho chúng ta chuẩn bị cuộc đời của mình sẵn sàng yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, phục vụ Chúa cách mạnh mẽ để dọn lòng mình sẵn sàng gặp Chúa tái lâm. Thưa quý bà anh chị em, có một ông thanh tra nọ tới một trường học tiểu học thôi, sau khi nói vài lời với các học trò, vị thanh tra nói rằng: các em ơi, tôi hôm nay thăm các em đây, thấy các em ngoan ngoãn, thấy một số các em cũng còn hơi bê bối, nhưng tôi hứa với các em rằng một ngày kia tôi sẽ trở lại và thấy em nào đã chuẩn bị sạch sẽ từ quần áo tới bàn viết tới cái gì chu đáo thì sẽ có phần thưởng cho các em đó. Các học sinh vui mừng lắm và nói rằng: chúng tôi sẽ chờ đợi ông thanh tra sẽ trở lại để chúng tôi nhận phần thưởng. Có một em bé kia thì bê bối lắm, ở trong lớp thì không có lo vệ sinh, giấy thảy tùm lum và trên bàn thì dơ giấy mực đổ tùm lum. Em bé này rồi đứng với các học trò khác và nói rằng: tôi quyết định khi ông thanh tra tới lần sau tôi sẽ được lãnh phần thưởng. Học trò cười quá, bởi vì em này đâu có là tốt đâu, cũng không có sạch sẽ gì đâu. Rồi các em kia hỏi rằng: em anh như vậy thì làm sao mà được phần thưởng? Em nói rằng: bây giờ bắt đầu hôm nay, mỗi ngày vô lớp tôi sẽ chuẩn bị bàn ghế sạch sẽ, lau chùi cho ngăn nắp mực viết để đàng hoàng. Rồi các em khác nói rằng: nếu ông thanh tra đi buổi trưa hay là buổi tối thì sao? Em anh chỉ lo buổi sáng sao? Thì em này nói rằng: tôi bây giờ hiểu rồi, cả buổi sáng, buổi trưa, cả buổi chiều, cả buổi tối tôi đều chuẩn bị sạch sẽ cho cái bàn của tôi ngồi học, nơi tôi ngồi đó sạch sẽ, không còn giấy bỏ tùm lum nữa. Em này nói rằng: tôi bây giờ chuẩn bị từ sáng cho tới tối để mà chờ ông thanh tra tới. Và lời nói đơn sơ đó, tôi học được bài học quý báu rằng chúng ta đang chờ đợi Chúa của thế Giê-xu trở lại. Đời sống của tôi mỗi ngày từ sáng cho tới tối có sẵn sàng để chuẩn bị sạch sẽ, thánh khiết trước mặt Chúa để đón Chúa của thế Giê-xu hay không, thưa quý bà anh chị em? Vì vậy xin Chúa cho tôi và quý bà anh chị em dự lễ thăng thiên hôm nay và nhớ rằng lễ thăng thiên Chúa đã loan báo Ngài sẽ trở lại. Và Ngài sẽ trở lại thì khi Ngài trở lại tôi có sẵn sàng đón Chúa hay không? Tôi sửa soạn sẵn sàng để đi với Chúa hay không? Hay là tôi còn nấn níu những điều gì cuộc đời tôi chưa được trong sạch? Hãy đến với Chúa thưa quý bà anh chị em, ăn năn và sửa soạn lòng mình đi. Chúa sẽ tái lâm một ngày không xa với chúng ta. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý bà anh chị em. Lễ thăng thiên là có những sứ điệp đặc biệt, là Chúa thông báo về Đức Thánh Linh sẽ đến ngự trong lòng chúng ta. Lễ thăng thiên cũng là một lời loan báo Chúa Giê-xu sẽ trở lại tiếp đón chúng ta về hưởng phước hạnh của Ngài, dự phần trong nước đời đời của Ngài. Nhưng còn một thông báo khác rất là quan trọng thưa quý bạn cho em. Đó là thông báo gì? Chúa thông báo rằng trước khi Ngài lên trời thì Ngài bảo các môn đồ hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Và khi Ngài nói điều đó, Mác nói gì? Nói xong rồi thì Chúa cất lên. Về phần các môn đồ thì làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Đi ra giảng đạo và Chúa cùng đồng hành với họ, làm nhiều phép lạ xảy ra. Họ giảng đạo có kết quả thưa quý ông bà anh chị em. Ở trong văn công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 8 nói rất rõ: nhưng khi Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi nhận lãnh quyền phép là làm chứng về ta. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 mà câu Kinh Thánh chúng ta thường nghe đọc qua, câu đó rất là rõ ràng. Thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Giê-xu phán gì? Chúa nói rằng hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm pháp báp tâm cho họ và dạy họ giữ hết mọi điều mà ta truyền cho các ngươi, và này ta hằng ở cùng các ngươi luôn cho tới tận thế. Chúa trước khi thăng thiên, Ngài dạy kỹ lắm, Ngài thông báo kỹ lắm, bây giờ hãy đi giảng đạo, hãy đi làm chứng cho muôn dân, hãy làm chứng nhân cho Chúa của thế Giê-xu từ gần tới xa, từ thành Jerusalem xứ Samari cho xứ Giu-đê xứ Samari cho đến cùng trái đất, phải đi rao giảng tin lành của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi và quý ông bà anh chị em ở trong hội thánh này, những ngày lễ quan trọng lắm thưa quý ông bà anh chị em. Quan trọng gì? Ban truyền giáo có một buổi đi ra phát sách làm chứng đạo, đồng thời có thiệp mời cho đồng hương Việt Nam của chúng ta đến dự ngày lễ đó để được nghe tin lành của Chúa của thế Giê-xu. Quý ban truyền giáo đã kêu gọi, nhưng mà thật ra nhiều người không để ý. Có lúc 10 người, có lúc được 17 người, đa là nhiều lắm rồi thưa quý bạn chị em. Nhưng chưa bao giờ hết cả hội thánh đi ra phân phát sách báo cho đồng hương Việt Nam cũng như thiệp mời thưa quý bạn chị em. Chúa loan báo rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, hãy làm chứng nhân cho Chúa, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Đây là cơ hội để tôi và quý bạn chị em thể hiện lời thông báo của Chúa Giê-xu trước khi Ngài thăng thiên, để chúng ta làm trọn thiên chức mà Chúa giao thác cho chúng ta. Tôi đọc một câu chuyện cảm động lắm. Một ngày kia có một sinh viên tên là Bách, là sinh viên kỹ sư ở tại thành phố Copenhagen ở bên nước Copenhagen là Đan Mạch. Cậu có một cậu bé thấy anh ta đang đứng chờ xe. Em bé này ăn mặc không có sạch sẽ lắm, lôi thôi, nhỏ thó và có đen đúa nữa mà ốm yếu. Đến đưa cho anh ta một tờ truyền đạo đơn và nói rằng: anh ơi, hãy nhận lấy tờ này, trong đó có một sứ điệp đặc biệt cho anh. Anh thanh niên tên Bách này nổi giận và nói rằng: tại sao các ngươi cứ làm rối tôi mãi? Sứ điệp gì, ta không cần nghe đâu, hãy đi đi, đừng ở trước mặt ta nữa. Rồi anh chụp lấy cái tờ giấy đó, dò lại, rồi bỏ vào túi. Khi tức giận như vậy thì anh thấy lạ lùng, em bé vẫn bình tĩnh. Sau khi trao tờ giấy xong thì em bé đó đi qua bên đường, quỳ xuống và cầu nguyện, nước mắt tuôn chảy. Anh biết rằng em bé đó đang cầu nguyện cho anh. Và khi trở về, anh đọc tờ truyền đạo đơn đó, anh cảm động và anh đã tiếp nhận Chúa của Thi làm Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Và từ khi tin Chúa, anh được biến đổi, đời sống của anh được Chúa thay đổi hoàn toàn. Rồi anh dâng mình để hầu việc Chúa. Chẳng những là mục sư mà ông trở thành một giáo sĩ tiền phong ở bên Nam Mỹ, đem rất nhiều người tiếp nhận Chúa và thành lập được nhiều hội thánh. Thưa quý bà anh chị em, chỉ một truyền đạo đơn mà thôi, của một em bé mà đã biến một người chống đối trở thành môn đệ của Chúa Giêsu và rao giảng tin lành và đem nhiều người tin Chúa. Quý bà anh chị em, vì vậy những truyền đạo đơn mà tôi và quý bà anh chị em phân phát những thiệp mời đã không vô ích đâu. Đức Chúa Trời sẽ dùng những điều đó để cứu một số người, và rồi đây quý bà anh chị em sẽ thấy có nhiều người tin Chúa và có nhiều người trở nên người học việc Chúa qua những truyền đạo đơn mà tôi và quý bà anh chị em phân phát. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại. Chúa giao chúng ta trách nhiệm hãy giảng tin lành. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời được giảng ra khắp đất, bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Nhưng mà chúng ta không chịu ra đi là sao, thưa quý bà anh chị em? Có những người không chịu ra đi, không chịu phân phát sách, không chịu làm chứng nhân cho Chúa, và ngay khi cả kêu gọi dâng vào ngân quỹ truyền giáo thì cũng không nữa, đóng cửa lòng mình lại. Thưa quý bà anh chị em, có một lần nọ, có một người tên là John Cinnamon bị một kẻ vô thần chất vấn anh rằng: John Cinnamon anh ơi, nếu anh nói anh tin Chúa, anh vào thiên đàng, thì khi anh vào thiên đàng điều trước tiên anh làm gì? Những kẻ vô thần hỏi chặn họng anh như vậy. Anh này trả lời rằng: nếu tôi vào được thiên đàng trong một ngày gần đây, khi lên đó tôi sẽ tìm cho gặp Đức Chúa Giêsu, và tôi cảm ơn Ngài vì Ngài đã đến trong trần gian chịu đóng đinh thập tự giá, đổ huyết ra để cứu tôi và đem tôi vào sự cứu rỗi, được lên thiên đàng. Tôi đến gặp Ngài để cảm ơn. Rồi người vô thần hỏi rằng: điều kế đó thì anh làm gì nữa? Người này nói rằng: tôi sẽ tìm gặp một vị giáo sĩ mục sư đã làm chứng cho tôi đã tiếp nhận Chúa, hoặc là tôi tìm được một người mà đem tin lành đến cho tôi sẽ cảm ơn người đó vì người đó giới thiệu tin lành và tôi đã tiếp nhận Chúa và được cứu rỗi như bây giờ. Rồi kẻ vô thần không ngờ người đó còn hỏi rằng: điều thứ ba thì anh làm gì nữa? Anh này nói rằng: bây giờ tôi sẽ đi khắp thiên đàng để tìm xem cái người nào đã dâng tiền bạc vào quỹ ban truyền giáo để gửi giáo sĩ đi, gửi những người đi phân phát sách và làm chứng nhân cho Chúa mà tôi được cứu, tôi sẽ cảm ơn người đó nữa. Thưa quý ông bạn xem, đi truyền giáo, đi phát sách, đi làm chứng đạo quan trọng lắm. Chúng ta sẽ cứu một người và người đó sẽ trở thành người lãnh tụ để trở thành những người giảng tin lành khắp nơi, và chúng ta phải cảm ơn những người đem chúng ta trở về với Chúa. Thưa quý bà anh chị em, tôi đã từng nói có thể khi chúng ta vào thiên đàng có những người ngồi một góc cô đơn buồn thảm. Tại sao? Tại vì người đó chưa bao giờ giảng tin lành cho một ai hết. Không có ai chạy tới cảm ơn mình cả, mình ngồi đó một mình. Nhưng nếu tôi và quý bạn xem đi giảng đạo, phát sách, làm chứng nhân cho Chúa, rồi đây khi chúng ta lên thiên đàng có nhiều người chạy tới: ô, gặp được anh, gặp được chị, gặp được bà, là người đã giúp tôi tin Chúa và tôi được cứu rỗi. Chúng ta sẽ vui mừng ở trên nước thiên đàng lắm, thưa quý bạn xem. Vì vậy, ngày lễ thăng thiên này, xin chúng ta nhớ ba thông báo đặc biệt. Chúa Giêsu thông báo trước khi về trời rằng Ngài đổ Thánh Linh xuống cho con dân của Ngài là người tin Chúa. Thứ hai, Ngài sẽ trở lại, thông báo Ngài sẽ trở lại để tiếp đón chúng ta về trời nước Ngài. Và thứ ba là Ngài thông báo cho chúng ta hãy đi giảng tin lành, dạy dỗ muôn dân. Thưa quý bạn, xin Chúa cho chúng ta ngày hôm nay khi nghe sứ điệp này, đừng ai cứng lòng nữa, đừng ai sợ hãi nữa. Hãy trung tín để làm chứng nhân cho Chúa. Thưa quý bạn, xin Chúa ở cùng và ban phước cho chúng ta. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.